9. Khen một cái chết đẹp. Xá Lợi Phất tuy là bậc trưởng lão chứng thánh quả, nhưng đối với người nữ tu hành thành tựu cũng rất tôn trọng. Ngày nọ, Tôn giả đang ngồi thiền trong một khu rừng gần thành Vương Xá, đang lúc buông hết để nhập chánh định, bỗng nghe Tỳ Kheo Ni Ưu Ba Tiên Na ngồi thiền trong hang động đối diện, lớn tiếng gọi Ngài. Ngài bước đến, thì Ưu Ba Tiên Na nói: Thưa Tôn giả, khi tôi đang tọa thiền, trên thân mình bỗng chạm nhầm vật gì. Ban đầu tôi không lưu ý, sau mới biết là một loài rắn độc. Tôi đã bị nó cắn thế nào cũng chết. Bây giờ, thừa lúc chất độc chưa hoàn hành, xin Ngài từ bi vì tôi tìm cách mời đại chúng đến cho tôi được cáo biệt. Khi nói câu ấy, Ưu Ba Tiên Na không tỏ một chút gì kinh sợ, như là chẳng có việc gì xảy ra. Ở đây vừa xảy ra việc đó sao? Ta xem sắc mặt cô không có gì biến đổi. Nếu như bị rắn cắn, nhất định cô sẽ biến sắc. Ban đầu Xá Lợi Phất cho là không có việc gì, nên nói như thế. Ưu Ba Tiên Na trầm tĩnh đáp: Bạch Tôn giả, thân người là do tứ đại ngũ uẩn hư vọng mà thành, không có chủ tể, vốn là vô thường, vốn là không. Tôi đã chứng được đạo lý ấy, độc xà làm sao cắn được cái không? Cô nói rất đúng. Cô đã đến trình độ thoát khỏi mọi đau đớn của thân thể. Cô dùng tuệ mạng của mình mà giữ gìn sắc mặt không biến đổi. Xá Lợi Phất khen ngợi Ưu Ba Tiên Na và thông tri cho các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni tu tập gần đó, đem Ưu Ba Tiên Na ra khỏi động. Nọc độc mới dần dần xâm nhập khắp người. Ưu Ba Tiên Na vô sự nhập Niết Bàn. Thấy được bậc giải thoát như thế, đại chúng rất tán thán. Xá Lợi Phất nói: Người tu hành điều tâm, tấn nhập Niết Bàn, đối với cái chết của thân mình coi như bỏ một cái bát độc, như bệnh nặng được lành. Có cầu, ắt có báo đáp, có chí nguyện, nhất định thành, sắp chết không đổi sắc. Đó là dùng mắt trí tuệ mà xem tướng thế gian, ra khỏi nhà lửa, thật là đẹp vô cùng. Lời Ngài Xá Lợi Phất khen Ưu Ba Tiên Na cũng vốn là phương pháp quán sát của Phật giáo đối với chuyện tử sinh. Chuyện ấy trong con mắt người tu hành xem giống như một đám mây qua. 10. Lòng khoan dung rộng rãi. Tuổi tác của Xá Lợi Phất tùy theo vô thường năm tháng gia tăng. Ngài đến lúc là một bậc cao niên 80 tuổi. Năm ấy, sau mùa an cư ở Kỳ Viên, vì việc hoằng pháp độ sanh, Ngài không nề tuổi già, không tự lao khổ, thỉnh cầu Đức Phật cho phép Ngài đi du phương hóa đạo. Phật hứa khả và rất khen ngợi tinh thần vì người, vì giáo lý của Xá Lợi Phất. Tôn giả rời tinh xá không bao lâu, có một tỳ kheo đến bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Xá Lợi Phất đi dân du hôm nay không phải vì tuyên dương Phật Pháp, mà vì ông ấy đã làm nhục con. Gặp mặt con thấy hổ thẹn, muốn tránh mặt, nên mới kiếm chuyện đi phương khác. Đức Phật không thích kẻ phỉ báng người vắng mặt. Nghe xong, lập tức sai người mời Xá Lợi Phất trở lại, và ở trước đại chúng, Phật nghiêm nghị hỏi Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất, sau khi ông đi không lâu, có một tỳ kheo đến mách với ta rằng ông đã khi dễ, nhục mạ ông ấy, có thật vậy không? Xá Lợi Phất ôn hòa cung kính thưa: Bạch Thế Tôn, từ khi con theo ngài đến nay. Nay là gần 80 tuổi. Con nhớ con chưa từng sát hại sinh mạng, chưa hề nói lời hư vọng, chỉ trừ khi vì muốn tuyên dương chân lý, cũng chưa từng nói chuyện riêng tư lợi hại được mất của người, cùng người bàn tán tốt xấu. Hôm nay là ngày rốt sau của an cư. Trong 3 tháng qua, mỗi ngày con đều sám hối, không mất chánh niệm. Tâm con trong lặng, không có một vẻ bất bình. Con làm sao khinh thị người khác được ư? Bạch Thế Tôn, đất bùn hay nhẫn nhục, bất cứ vật gì nhơ uế đổ lên, đất không cự tuyệt. Phẫn tiểu, máu mủ, đờm dãi, đất đều cam thọ cũng như kẹo ngon. Tâm con hôm nay bộc bạch trước Đức Thế Tôn, nguyện như sức nhẫn nhục của đại địa, nguyện không trái nghịch ý người. Dòng nước thanh tịnh không kể vật sạch dơ hay cũ mới, đều dùng nước để rửa sạch. Tâm con không yêu ghét, cũng như dòng nước. Bạch Thế Tôn, cây chổi dùng để quét bụi, khi quét dọn, không chọn lựa tốt xấu. Tâm con hôm nay thật là không hề khởi phân biệt tốt xấu. Con ở trong chánh niệm, quyết không hề khinh tiện vị tỳ kheo kia. Con đối Phật mà nói lời này. Con biết việc làm của con, tỳ kheo kia cũng biết việc làm của vị ấy. Nếu như con có lỗi, con xin hướng về tỳ kheo ấy sám hối, để tâm con khỏi cắn rứt. Vị trưởng lão đã gần 80 tuổi, đã đối trước Phật cáo bạch mọi việc như thật. Đại chúng nghe qua đều cảm động. Phật bảo ông tỳ kheo du cáo kia. Ông có lỗi hủy bán trưởng lão, bây giờ không thể không sám hối. Ông đã có ý khiến tăng đoàn phân vân. Ông chẳng muốn cho tăng đoàn hòa hợp. Nếu như ông không chí thành sửa đổi, sẽ bị khổ báo vô cùng. Tỳ kheo kia vội vàng quỳ trước Phật cầu sám hối. Bạch Thế Tôn, tôn giả Xá Lợi Phất là người không có lỗi chi. Con đối với bậc trí tuệ năng lực như thế mà không biết nhúng mình học tập, lại sanh tật đố. Xin Phật từ bi thương xót, cho con cơ hội đầu tiên sám hối. Đức Phật Trang Nghiêm Từ Hòa bảo, ông hãy đến sám hối Xá Lợi Phất. Tỳ kheo ấy phủ phục, cúi đầu quỳ trước Xá Lợi Phất. Tôn giả bèn để tay lên đầu ông mà từ tốn nói. Tỳ kheo, trong giáo pháp của Phật, sám hối có sức mạnh vô cùng. Làm người, ai không khỏi lầm lỗi. Biết lỗi liền sửa, đó là việc lành rất lớn. Tôi nhận sự sám hối của ông. Từ đây về sau, đừng tái phạm. Thái độ và lời nói của Xá Lợi Phất, ai nghe cũng cảm động. Lòng quảng đại, tâm bình đẳng của tôn giả, thật là không kể kẻ oán người thân. 11. Vào Kim Cang Định. Khi Đức Thế Tôn ở tại vườn trúc Ca Lan Đà, thành Vương Xá, tôn giả Xá Lợi Phất nhập Kim Cang Tam Muội ở núi Kỳ Xà Quật. Trong núi có 2 con quỷ, một thiện một ác, một đứa tên Ưu Bà Ca La, một đứa tên Già La. Chúng nhìn xa xa, thấy Xá Lợi Phất đang ngồi kiết già tĩnh tọa. Ác quỷ Già La bèn nói với thiện quỷ Ưu Bà Ca La. Này Ưu Bà Ca La, ta sẽ đánh bể cái đầu của lão Sa Môn kia. Anh chớ nên nói như thế, vị Sa Môn ấy là đệ tử Phật, thông minh trí tuệ số 1 và có thần lực đó. Nếu như anh khởi ác tâm hại vị ấy, về sau sẽ trầm luân vĩnh cửu, chịu khổ vô cùng. Thiện quỷ Ưu Bà Ca La can ngăn:
Bộ anh sợ lão Sa Môn ấy sao? Sa Môn là người rất dễ bắt nạt.
Anh chú ý một chưởng của tôi, cái đầu Sa Môn lập tức nát như cám.
Anh nói vậy chứ tôi thật kiêng nể Sa Môn. Sa Môn tuy là nhẫn nhục, dễ bị lấn áp, nhưng các vị ấy có oai đức rất lớn. Anh mà đánh Sa Môn ấy, ổng tuy bị khổ nhất thời, nhưng chúng ta sẽ vĩnh viễn bất an đó.
Thiện quỷ nói xong, ác quỷ vẫn không nghe, liền tung chưởng đánh ngay đầu Xá Lợi Phất. Thiện quỷ không nỡ nhìn cảnh ấy, bèn tàn hình biến đi. Câu chuyện tuy nói dài dòng, nhưng xảy ra chỉ trong nháy mắt. Ác quỷ đã đánh tới, mà Xá Lợi Phất chỉ có cảm giác như một chiếc lá rơi trên đầu. Ngài mở mắt ra kịp thấy một con quỷ thất khiếu chảy máu rớt xuống địa ngục. Xá Lợi Phất từ Kim Cang Tam Muội dậy, chỉnh y phục, đến giường trúc gặp Phật. Phật bèn hỏi:
Xá Lợi Phất, hôm nay thân ông có việc gì không?
Bạch Thế Tôn, từ trước đến giờ con không có bệnh nặng, hiện tại trên đầu chỉ đau chút đỉnh.
Xá Lợi Phất, hôm nay ông nhập Kim Cang Định rất tốt, quỷ già la đánh trên đầu ông mà chẳng gây thương tích cho ông. Phải biết quỷ già la mà đấm núi tu di cũng phải bể hai đó.
Sức định Kim Cang lớn mạnh như thế, tỳ kheo các ông cần phải tu trì.
Xá Lợi Phất thường dạo chơi trong Không Tam Muội và Kim Cang Tam Muội, tai nạn bên ngoài không thể làm hại ngài tí nào.
12. Xin được nhập Niết Bàn trước. Đức Phật ở trong rừng của thôn Trúc Phương gần thành Tỳ Xá Ly, sau khi thuyết pháp xong liền báo cho mọi người một tin kinh hãi. Đó là 3 tháng nữa ngài sẽ nhập Niết Bàn.
Mọi người đều buồn thảm, chuyện ấy không cần nói.
Xá Lợi Phất cũng không thể nào nhìn thấy Đức Phật Niết Bàn. Tôn giả ở trong định nghĩ thầm: những đệ tử thượng thủ của chư Phật quá khứ đều nhập Niết Bàn trước. Nay ta là đệ tử thượng thủ của Thế Tôn, ta nên nhập Niết Bàn trước ngài.
Sau khi nghĩ như vậy, Xá Lợi Phất liền xả thiền, đến trước Phật quỳ thưa:
Bạch Thế Tôn, con nay muốn nhập Niết Bàn, xin Đức Thế Tôn hứa khả.
Phật chú ý nhìn Xá Lợi Phất rất lâu mới hỏi:
vì sao ông muốn nhập Niết Bàn mau như vậy?
Bạch Thế Tôn, ngài nói ngài sẽ nhập Niết Bàn gần đây. Thế Tôn đã ban cho con pháp tình và ân huệ rộng lớn, làm sao con có thể thấy Thế Tôn vào Niết Bàn?
Giả lại, Thế Tôn từng nói, các đệ tử thượng thủ của chư Phật quá khứ đều vào Niết Bàn trước các ngài.
Con thiết tưởng, nay là đúng lúc con vào Niết Bàn. Xin Thế Tôn từ bi hứa khả.
Xá Lợi Phất nói xong, rất có vẻ thương cảm, nhưng vẫn không để mất phong độ an tịnh.
Phật lại hỏi, ông định vào Niết Bàn ở nơi nào?
Ở cố hương của con, thôn Na La Tí Nõa Ca. Mẹ già 100 tuổi của con vẫn còn mạnh khỏe. Con muốn về thăm mẹ già một lần, và sẽ nhập Niết Bàn nơi phòng con đã được sinh dưỡng.
Ta không cản ngăn ông có thể làm theo ý mình. Nhưng ông là đệ tử thượng thủ trong hàng đệ tử ta, nên đợi các chúng hội họp và lưu lại cho mọi người đôi lời giáo huấn.
Phật sai A Nan tập hợp chúng tỳ kheo. Mọi người nghe tin Xá Lợi Phất cáo từ để vào Niết Bàn đều mau mau dân tập.
Trước tiên Xá Lợi Phất cáo biệt Đức Phật.
Thưa Thế Tôn, con từ quá khứ vô lượng kiếp, luôn luôn mong được sinh nhầm thời Phật ra đời và rốt cuộc đã được mãn nguyện. Nỗi vui mừng khi gặp Phật chẳng có gì so sánh được. Trong 40 năm, lãnh thọ lời dạy từ bi của Thế Tôn khiến kẻ ngu si như con được mở mắt trí tuệ, giác ngộ chân lý, chứng thánh quả. Ngôn từ và hình dung trong thiên hạ không thể diễn tả được sự cảm kích và vui mừng của con. Hôm nay, thời hạn lìa cõi tục của con gần kề. Con sắp xả bỏ mọi ràng buộc thế gian, sắp sửa tấn nhập cảnh giới niết bàn tự do tự tại. Như người gánh nặng đi xa, sắp được buông xuống, con tự lấy làm vui mừng. Con thừa thọ pháp thủy cam lồ của Thế Tôn đã giúp con cởi mở sự trói buộc của ngũ uẩn, không còn thọ những khổ não của các cõi nữa. Đây là lời từ giả cuối cùng đối với Thế Tôn. Xin Ngài cho con đảnh lễ. Xá Lợi Phất nói xong, gieo năm dốc sát đất. Không khí rất trầm lặng nghiêm túc. Phật gật đầu, nói với Tôn giả. Xá Lợi Phất, những lời giảng dạy của ta ông đã lãnh hội. Nay ta thọ ký cho ông. Tương lai ông sẽ thành Phật, hiệu là Hoa Quang Như Lai, sẽ trở lại nhân gian giáo hóa chúng sanh, thành tựu quả Phật tối cao. Đức Phật nói xong liền bảo đại chúng tiễn đưa Xá Lợi Phất một đoạn đường. Tôn giả đứng dậy đi lui ra cho đến lúc không còn nhìn thấy Thế Tôn mới xoay mình lại bước đi. Các tỳ kheo đều mang hương hoa đưa tiễn Tôn giả. Đây là lúc đượm vẻ vắng lặng, trang nghiêm thê lương. Phần lớn các tỳ kheo đều rướm lệ. 13. Lời tặng sau cùng. Các tỳ kheo đi theo Tôn giả Xá Lợi Phất một đoạn không xa. Tôn giả dừng lại nói với mọi người. Quý vị hãy ngừng lại đây, không cần đưa tiễn thêm. Chỉ cần sa di quân đầu theo tôi mà thôi. Xin quý vị hãy trở về, tự mình gấp rút tu hành. Mong rằng quý vị nỗ lực tinh tấn, thoát ly ưu bi khổ não, mau vào cảnh giới giải thoát tự do. Đức Thế Tôn xuất hiện trên thế gian này như hoa ưu đàm, mấy ngàn vạn năm mới gặp kỳ nở hoa. Thân người khó được, tính tâm thuần khiết khó nuôi dưỡng. Đời nay, chúng ta được xuất gia, lại được tự thân nghe Phật thuyết pháp. Thật là việc hy hữu trong trăm ngàn vạn ức đời. Hy vọng đại chúng tinh tấn thêm lên. Các hành vô thường cần yếu phải chiến thắng cái khổ vô thường đó, đạt đến cảnh giới niết bàn vô ngã. Đó mới là trở về vĩnh viễn chân thật của chúng ta. Đó mới là một thế giới an vui tịch tỉnh. Tôn giả nói lời ấy xong, đại chúng nghĩ đến đây là lời tặng cuối cùng trong dịp tử biệt sinh ly, không nén nổi bi ai. Mọi người đều khóc với Tôn giả. Tôn giả, Ngài là đệ tử thượng thủ của Đức Thế Tôn, là bậc trưởng lão trong hàng tỳ kheo chúng con. Về sau chúng con rất cần Ngài lãnh đạo trong công tác hóa đạo. Vì sao Ngài sớm vào Niết Bàn như thế? Xá Lợi Phất biết rõ tâm sự đại chúng, nhưng rất an tĩnh đáp. Xin các vị đừng thương cảm như thế. Thế gian này là vô thường. Phật đã chẳng thường nói với chúng ta như vậy sao? Núi Tu Di còn có lúc hoại, biển lớn còn có ngày khô cạn. Cái chết của sắc thân Xá Lợi Phất tôi như hạt cải nhỏ xíu.
đó là chuyện đương nhiên. Đó cũng là thật tướng của thế giới. Lời sau cùng tôi muốn dặn dò quý vị là cần phải nhất tâm tu đạo, thoát ly khổ hải, cần gấp về thế giới cực lạc thanh lương. Đức Phật ngày xưa đã từng nói với tôi, quốc độ của Phật A-di-đà ở phương Tây là nơi giải thoát, an lạc. Các vị nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì nguyện vọng của quý vị sẽ như ý. Tôi lại mong quý vị tuyên dương lưu bố giáo Pháp của Phật Đà, không nên so đo toan tính về danh lợi của riêng mình, không vì phước lợi cho quần sanh thì đừng xuất gia. Cho đến thời mạt Pháp, đời đời kiếp kiếp, chỉ cần có chúng sinh nghĩ đến việc cầu vui dứt khổ, giải quyết xong chuyện của chính mình, họ cũng có thể nối tiếp huệ mạng của Phật Đà. Xá Lợi Phất nói xong, mọi người đều bi thương cảm động. Mỗi người đều biết đây là lần chia tay sau cùng với tôn giả, về sau sẽ vĩnh viễn không thể tương phùng. Tuy tôn giả bảo đại chúng trở lui, mà ai nấy đều bước theo Ngài. Ngài không thích thái độ lưu luyến như thế, lại một lần nữa cự tuyệt sự tiễn đưa của họ. Cuối cùng, mọi người phải dừng lại, nhìn theo bóng tôn giả mất hút mà không nghĩ chuyện quay về. Nghĩ đến từ nay, không còn gặp lại vị trí tuệ đệ nhất, mà bất giác, nước mắt rơi không ngừng. Các vị ấy tuy đã giác ngộ, nhưng nhân tình và pháp tình không khác vậy. 14. Hồi gia. Từ giả Đức Phật và Tăng Đoàn, Xá Lợi Phất chỉ dắt theo Sa Di quân đầu. Trên đường đi, trong tâm tôn giả khởi lên những đợt sóng cảm nghĩ triền miên. Tuy nhiên như thế, nhưng trong tâm Ngài vẫn không loạn động, phẳng lặng và sáng suốt, như đứng lặng trên đỉnh tuyết sơn, toàn vũ trụ đều hiện rõ trong tâm. Khi đó Xá Lợi Phất về đến cố hương, mặt trời nghiêng về Tây, trên thôn làng Kalati Nõa Ca, một ráng mây hồng ở góc trời. Tôn giả ngồi nghỉ bên đường, thốt nhiên đứa cháu gái tên Ưu Bà Ly Bà Đa đến bên lễ bái. Tôn giả hỏi, bà nội có nhà không? Bà nội không đi đâu cả. Cháu thưa với bà, có ta trở về.
Dạ.
Thưa với bà, cho người quét dọn căn phòng của ta sạch sẽ, ta sẽ nghỉ ở đó một đêm.
Dạ.
Xá Lợi Phất về làm gì? Đứa cháu nhỏ chẳng hề biết ất giáp, chỉ dạ lia lịa, vội chạy về thưa với bà, báo tin bá phụ hồi gia. Mẫu thân của tôn giả nghe tin con mình từ lâu không về nhà, nay về đến, rất vui mừng. Xá Lợi Phất tuy đã 80 tuổi, nhưng đối với tấm lòng của bà mẹ già 100 tuổi, lúc nào cũng xem tôn giả như đứa con nhỏ. Bảo quét dọn căn phòng sinh dưỡng của tôn giả sạch sẽ, mẫu thân ngài rất lấy làm lạ. Nhưng nỗi vui mừng mẹ gặp con khiến bà phấn khởi không căn dặn lý do.
Bà nội ơi, hãy nghỉ đi, chúng cháu quét dọn cũng được rồi.
Ưu Bà Ly Bà Đa nói, mấy đứa bày làm nhanh nhanh, cẩn thận quét dọn cho thiệt kỹ. Bác bây là người rất ưa thanh tịnh đó nghe. Mặt trời khuất núi, tôn giả về đến nhà, hỏi thăm từng người trong gia đình. Mẹ ngài vui mừng đến rơi lệ, nói, cuối cùng rồi con cũng trở về. Xá Lợi Phất An Nhiên nhìn mẹ mỉm cười và đem ý định trở về đây để nhập niết bàn báo cho mẹ cùng gia nhân hay. Ai nấy đều kinh hãi.
Mọi người đừng bận tâm. Xá Lợi Phất nói,
thưa mẹ, xin mẹ đừng coi cái chết của con giống như mọi người. Khi chết, ai cũng khóc lóc, nhưng con vào niết bàn là việc rất vui mừng. Lúc này, thâm tâm con rất vui, rất an ổn. Một đời con được gặp bậc thầy cứu thế Phật Đà, nghe được giáo pháp và thực hành theo đó. Con đã được cứu vớt khỏi biển sinh tử, đã được giải thoát từ trong phiền não, không còn việc gì phải sợ hãi. Sở dĩ hôm nay con trở về vì để tấn nhập Niết Bàn. Con là đệ tử thượng túc của Phật, con phải vào Niết Bàn trước Ngài. Xin cả nhà yên lòng, đời người ai khỏi chết. Như con không chút mê mờ mà vào cảnh giới Niết Bàn thường trụ, đó thật là một hạnh phúc lớn lao.
Mẹ già trăm tuổi của tôn giả nghe xong rất buồn, nhưng nghĩ đến con mình xả bỏ thế gian một cách tốt đẹp, tự do giải thoát như vậy thì cũng đáng mừng. Bà nghĩ đến cái chết của mình trong tương lai, cũng hy vọng được như tôn giả, đem hết tâm tình hoan hỷ mà đón nhận. Xá Lợi Phất lại đem lời dạy của Phật nói lại cho mẹ nghe. Bà rất thông hiểu ý tôn giả, nói với Ngài. Con giảng giải rất đúng, mẹ cũng vì con mà vui mừng, không mê muội mà vào niết bàn. Không còn cái khổ sinh tử là hạnh phúc trên hết. Con hãy nghỉ ngơi một chút đi. Tuy bà nói vậy, nhưng cũng rơi nước mắt mà về phòng.
15. Niết bàn. Mẹ và gia nhân đi rồi, tôn giả mới nói với quân đầu. Con hãy qua phòng bên kia, để một mình ta trong phòng này. Tin Xá Lợi Phất trở về nhập niết bàn lan truyền trong thôn xóm. Đến canh ba, nửa đêm, những người trong thôn lân cận đã quy y với Phật đều tụ tập. Vua A Xà Thế cũng đem nhiều đại thần đến, ai cũng muốn được gặp tôn giả lần cuối, viếng thăm và nghe lời thuyết pháp của Ngài. Quân đầu dẫn mọi người ngồi tại một nơi và bảo hãy đợi tôn giả nghỉ ngơi xong sẽ tái kiến. Đêm càng sâu càng vắng, nơi tịnh thất tôn giả chỉ có một ngọn đèn sáng. Ngoài ra không nghe một tiếng động nào. Phương đông dần sáng, tôn giả gọi Sa Di quân đầu đến hỏi. Có người nào đến, phải không?
Thưa phải, nhiều người nghe tin tôn giả nhập Niết Bàn đều đến xin được gặp, cả vua A Xà Thế cũng đến.
Con mời họ vào đây.
Họ rất mong được thấy tôn giả.
Quân đầu ra nói với mọi người, tôn giả sẽ cùng mọi người tương kiến. Ai nấy còn đang sợ rằng không được thấy tôn giả hiện tiền. Nghe nói vậy, đều rất phấn khởi. Mọi người rón rén bước vào phòng tôn giả, chẳng dám ho hen, bao quanh lớp trong lớp ngoài. Cuộc gặp gỡ thật thiêng liêng, tôn giả nói với mọi người. Các vị đến đây rất đúng lúc. Tôi cũng muốn gặp quý vị một lần này. 40 năm qua, tôi vâng lãnh lời chỉ dạy của Đức Thế Tôn, đi các nơi giáo hóa hoặc là tu học bên đấng đạo sư. Tôi đối với ân sư chưa hề có một niệm không vui hoặc một chút bất mãn. Tôi càng lúc càng cảm kích ân lớn của Ngài. Trên đời này, đối với giáo thị rộng lớn sâu xa như biển lớn của Thế Tôn. Cũng còn có những chỗ thậm thâm tôi chưa hiểu hết. Hôm nay nghĩ đến điều ấy thật là thiếu sót vô cùng. Tôi được mọi người tôn xưng là trí tuệ đệ nhất, chẳng qua nhờ sức từ bi của Phật, dâng theo lời dạy mà hành trì, nỗ lực tinh tấn mà chứng thánh quả. Tôi nói như vậy là muốn nhắc cho các ông biết rằng được gặp Phật ở đời là ngàn năm khó thấy, vạn năm không dễ hội ngộ. Các ông phải mau mau theo lời Phật dạy mà tu học. Bảo bối trong biển pháp tuy nhiều, các ông không tham cầu thì không được. Tôi không còn chút gì chấp ngã. Hôm nay cáo biệt các ông, tôi sẽ vào cảnh giới niết bàn tịch tịnh. Tôi nguyện theo sau Phật đến nơi bất sinh bất tử vĩnh viễn trường tồn. Mọi người nghe tôn giả thuyết pháp, thấy dáng mạo an tịnh của Ngài. Ai có thể nghĩ rằng đây là người sắp rời bỏ cõi đời? Vua A Xà Thế và tất cả đều cung kính khâm phục và cũng rất thương cảm. Tôn giả an trụ trong định, nằm nghiêng bên hữu, vào cảnh giới niết bàn. 16. Tinh thần còn mãi trên thế gian. Tôn giả Xá Lợi Phất nhập niết bàn được 7 ngày, Sa Di Quân Đầu đem hài cốt trà tỳ. Sau đó trở về chỗ Phật, kể hết sự tình cho A Nan nghe. A Nan rơi nước mắt, đưa Quân Đầu đến báo cáo tỉ mỉ với Đức Phật. Thế Tôn yên lặng lắng nghe. Quân Đầu báo cáo xong, Đức Thế Tôn thấy A Nan rất đỗi bi thương, nước mắt đầm đìa, mới hỏi: A Nan, ông buồn thảm, lo lắng việc gì? Xá Lợi Phất nhập niết bàn, điều ấy không quý báu ư? Ông ấy lãnh thọ giáo pháp của ta, rồi khi viên tịch đã đem hết chân lý đi, không để lại chút gì sao? A Nan cung kính chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, không phải vậy, con chẳng phải buồn rầu lo lắng điều ấy. Tôn giả Xá Lợi Phất phụng trì giới luật, trí tuệ cao siêu, thuyết pháp khéo léo mạnh mẽ bố giáo. Ngài luôn luôn nhiệt tình trong công tác, điều ấy không những chỉ chúng con biết, mà chúng sinh cũng hoan hỷ xưng tán. Nghĩ đến hôm nay tôn giả không còn nữa, vì sự lưu bố chánh pháp, vì sự tồn tại của giáo đoàn ngàn vạn năm sau, chịu ảnh hưởng sự niết bàn quá sớm của tôn giả. Chẳng phải riêng con lo lắng, con thiết tưởng cả đại chúng cũng đều buồn rầu lo lắng. Đức Phật biết điều đó là đúng, nhưng điềm đạm an ủi A Nan: Ông chẳng nên lo nghĩ, Xá Lợi Phất tuy không còn, nhưng chánh pháp chưa từng mất. Vô thường xưa nay là thật tướng của thế gian, sinh diệt là lý đương nhiên. Đại thọ trước khi ngã, trước tiên gãy những cành lớn. Núi báu trước khi hoại, thì tảng đá to hoại trước. Xá Lợi Phất là người nhập niết bàn đầu tiên trong chúng tỳ kheo, cũng là thuận theo pháp tự nhiên. Ta không bao lâu cũng nhập niết bàn, các ông đừng thất vọng. Giáo pháp của ta chưa từng theo ta mà mất đi. Ta sống mãi ngàn vạn năm trong lòng người tin tưởng, ta luôn chiếu cố đến họ. Các ông cần phải nương nơi pháp, nương nơi chân lý ta đã nói, không nên nương tựa vào ai khác. Tấn nhập niết bàn qua thế giới cực lạc là công phu cần thiết đệ nhất. Phật nói xong, nhận linh cốt Xá Lợi Phất từ tay Sa Di Quân Đầu, nói với đại chúng: Các tỳ kheo, linh cốt này trước đây vài ngày còn vì chúng sinh thuyết pháp bố giáo, còn là đại trí Xá Lợi Phất. Trí tuệ ông ấy rộng lớn vô biên, trừ Thế Tôn ra không ai sánh kịp. Ông ấy chứng ngộ pháp tánh, ít muốn biết đủ, dũng mãnh tinh tấn, thường tu thiền định, vì giáo vì người, hàng phục ngoại đạo, tuyên dương chánh pháp. Ông đã chứng quả giải thoát, không còn khổ não. Các tỳ kheo, hãy xem đây, đây là di thể do Thế Tôn đích thân cầm lấy. Khi Đức Phật nói lời ấy, bất giác, đại chúng đều đảnh lễ linh cốt tôn giả, cung kính gieo năm dốc sát đất. Tôn giả tuy ra đi, nhưng tinh thần còn mãi mãi trên thế gian.